chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng, công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai. Những người bạn của anh, trong đó có Út Huệ, vô cùng lo lắng. Sự khắc nghiệt của thời tiết, bức bách trong lòng người và cả nỗi ngột ngạt của cuộc sống khó khăn mọi thứ đã trở thành sự thôi thúc ngày một lớn trong lòng chàng thanh niên tên Ba. Tuy nhiên, hoàn cảnh chưa cho phép anh bước chân lên những con tàu viễn dương to lớn mà anh hằng ao ước được lên đó để cùng đi xa biển lớn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Tết xuân mà nắng như rội lửa khắp mặt đất. Bến cảng nhà Rồng, bụi bay la đà như làn khói mỏng. Hơi nóng bốc hầm hập. Người hàng xe cộ tấp nập trên bến dưới tàu. Nhiều dòng người khuân vác hàng từ kho xuống tàu, dài như đàn kiến rời tổ chạy lụt. Sáu Đen và Chín Mập tiếp tục vác món hàng bốc dở của ngày hôm trước ở sân kho 2. Ở sân kho 4, ông già Đờn lưng trần, đầu cuốn khăn rằn, đứng thế chân trèo, một tay nắm đai, một tay đỡ giữa thân bao bì. Ông nhún người về trước, lấy đà nâng gọn cả khối hàng nặng lên ngang tầm vai mình. Anh Tư Lê ghé vai đón lấy bao hàng nặng trĩu trên tay ông già, cõng đi xếp lên xe bò. Út Huệ ghé lưng tiếp vào đón lấy bao hàng ở tay cha. Anh rất mến phục Út Huệ, từ một cô bé con nhà giàu được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì gia đình sa sút, thân phận Út Huệ đã trượt theo với số phận của mẹ cha. Nhưng Út Huệ đã cùng cha đứng vững sáng con người giữa cuộc đời khổ ải. Đến lượt anh Ba, khoác ngoài tấm bao bì cũ, anh ghé lưng dưới tầm tay của ông già Đờn. Tư Lê mỉm cười, khích lệ, nhưng không giấu hết vẻ ái ngại cho anh Ba. Ông già Đờn vác bao bì lên vai mình, lại đặt xuống đất, vỗ vỗ bàn tay lên lưng anh Ba. Thiệt tình chú cám cảnh cho cái lương học trò của cháu. Dẫu sao, anh Ba nói, cháu vẫn là con trai, sức dài vai rộng mà chú. Cháu làm tới rồi cũng quen, ăn no vác nặng như anh Tư Lê, anh Sáu Đen, anh Chiến Mập, chú Út Đạ. Ông già Đờn lại vác bao tải đầy đặt lên lưng anh Ba nói, thầy cháu tự làm khổ mình, thà như cánh này, đứa bị cướp ruộng, đứa bị thất cơ lỡ bước phải bỏ quê nhà ra đây, chịu cảnh đầu lem đít lọ này. Anh Ba đi hơi liêu xiêu những bước ban đầu. Út Huệ toan chạy lại giúp anh một tay. Nhưng anh Ba đã giữ được thăng bằng và bước đi vững chãi. Ông già nhìn theo anh Ba, mỉm cười tin tưởng. Tư Lê thở phào nhẹ nhõm. Út Huệ lưng na một khối hàng to hơn sức vóc của mình, đi bên cạnh anh Ba. Mắt cô ánh lên niềm xao xuyến, nhìn thấy những vệt mồ hôi đậm ướt trán tràn qua mặt, qua cổ và thấm ra lưng áo anh Ba. Cô càng xót xa thấy từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống mu bàn chân anh đang bị rộp lên vì đôi dép cu li. Trời về chiều, mặt sông Sài Gòn loang loáng vàng, bụi khói quánh quện nắng chiều màu cho. Đám người như bầy cá quẫy trong dòng nước đục lờ. Cha con ông già Đờn và Tư Lê nhoai người đun chiếc xe bò chất ngất hàng do anh Ba đang tập cầm càng lê lết trước cửa sông hướng ra đại dương mù mịt. Đêm cuối xuân trôi nhanh qua cảng nhà Rồng. Nắng lại xối nóng xuống khắp mọi nơi. Con sông Sài Gòn khác nào giống quái vật đang trườn dưới nắng, mà cửa cảng là mồm của nó đang há hốc đợi nuốt mồi đưa tới. Một nhóm thợ lực lưỡng, có cả Sáu Đen Chín Mập, đang ken tay vào quay tới trước bến. Mặt họ đanh lạnh và những bắp thịt cánh tay nổi lên như sóng cuộn. Anh Ba người ướt mồ hôi, lưng cõng kiện hàng cao. Mỗi bước anh đi, bàn chân chòe các ngón ra ngoài đế dép cao su. Đằng sau anh là ông già Đờn, Tư Lê. Đi trước anh là Út Huệ. Nhưng mắt anh vẫn hướng về những con tàu sắp rời bến ra đại dương. Chẳng may cái quai dép móc vào ngón chân trỏ bị tuột, mũi dép gập trái xuống đường, anh bị ngã. Hú vía, cái thùng hàng trên lưng anh văng ra một bên. Anh nằm sóng xoài trên mặt đất. Ông già Đờn hốt hoảng. Trời đất, ba. Tư Lê, Út Huệ đặt vội kiện hàng xuống, chạy đến anh ba. Tư Lê lại vấp ngã, tóc Út Huệ xổ xuống, bay lòa xòa ra đằng sau. Hai mắt như hai chiếc lá đào non, xương đậu long lanh. Cô gọi líu cả lưỡi. Anh ba, sao vậy? Anh ba. Ông già giọng bình tĩnh. Đừng dối lên Út. Ông già bế anh ba vào chỗ bóng mát. Mắt anh hoa đom đóm. Ông già và Tư Lê vội mở khuy áo anh, rồi xoa ngực, nắn bóp tay chân anh. Út Huệ dốc cả chai nước nguội vào tấm khăn rằn đắp lên trán anh ba. Mái tóc dài từ đầu Út Huệ như dòng suối đổ xuống mặt anh ba. Ông già cau mày dày con gái. Mày vô ý quá vậy Út. Con gái phải gọn cái tóc cái khăn chứ. Út Huệ bối rối phân trần. Già, con đâu còn khăn cột tóc nữa ba. Anh ba mở choàng mắt. Bất chợt anh có cảm giác gương mặt Út Huệ như một búp sen từ đầm sen quê nhà hiện đến. Ông già bảo Huệ. Anh ba mày đỡ đỡ rồi đó. Con về trước lo cơm nước. Còn 10 thùng hàng tụi tao ở lại hót gọn rồi về sau. Sương chiều buông xuống từ bên Thủ Thiêm trắng đục mái rừng. Tiếng còi tàu rung rinh sông nước. Đứng lên chưa hết choáng váng. Anh ba đi còn phải vịn vai Tư Lê trên đường về xóm chợ. Mắt anh vẫn ngoái nhìn đăm đăm về phía những con tàu viễn sương với bao hy vọng xa xăm. Đêm xóm thợ ngột ngạt, anh ba đau người ê ẩm và nóng bức không ngủ được, trằn trọc. Tiếng trẻ con khóc thét, khóc nhè khóc mớ. Tiếng người già ho khủ khụ kéo dài từng hơi. Tiếng quạt mũi phanh phạch và giọng chửi đồng về cái nóng bức trời không gió, phố không điện. Nóng thay mồ mà trời giữ gió để rồi làm bão tố hại người. Còn cái thằng chủ sở điện, nó giữ điện để cung phụng cho bọn quan to, cho bọn đầu hói bụng bự, rực mỡ ở trên các phố lớn. Chứ nó đâu có động lòng về cái cảnh sống của đám người ở cái xóm như ổ chuột này. Anh ba cảm nhận lời chửi độc ấy không quá đáng. Cái bọn ở biệt thự có vườn cây râm mát, có sân cỏ rộng, không bụi bặm, không tiếng ồn, lại còn quạt chân quạt bàn. Còn đám dân nghèo thì chui rúc nhận đủ các thứ bẩn thỉu tối tăm. Anh ba dậy sớm. Anh uống với ông già Đờn hết ấm trà. Anh Tư Lê, sáu đen và chín mập, không thích uống trà. Cả ngày làm ngoài nắng. Tối về, họ uống một chầu rượu say ly bì ngủ sớm. Nhưng hôm lĩnh lương thì sáu đen chín mập lại rủ nhau lăn vào sòng bạc. Sáng nay, ông già Đờn, Tư Lê, sáu đen chín mập tiếp tục ra cảng. Út Huệ nhận tiền của anh em thợ vừa lĩnh lương. Cô ở nhà đong gạo và mua sắm một bữa ngon hơn thường ngày. Anh ba tranh thủ lúc người còn mệt, đi vào trong phố, tìm đến các ký ốt báo để đọc những quảng cáo, mục giao vặt, và đến những ngã ba ngã tư, thường gọi là bùng binh, cũng để xem các quảng cáo. Anh sốt ruột, tìm cách đi ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Anh đi phố, mà lòng rưng rưng về câu nói với cha của Út Huệ. Còn đâu còn khăn cột tóc nữa ba? Anh nhẩm lại món tiền dành dụm để lúc đi xa sẽ phải cần đến. Anh ghé vào cửa hiệu tạp hóa, mua một khăn dần, một cặp khăn mùi xoa. Anh thấy lòng mình hé lên một niềm vui nho nhỏ. Út Huệ sẽ có hai vuông khăn để thay đổi buộc tóc và tấm khăn dần trùm đầu che nắng. Anh còn mua thêm một bộ dây nhị và cái vĩ. Anh thương ông già Đờn, mỗi lần lên dây nhị phải lừa lựa đoạn dây tơ không có nút nối và cái cần rung đã nứt dọc. Ông phải lấy sợi đồng thau mảnh bó nén lại. Anh tự nhủ. Mình có quà cho cha con chú già Đờn mà chẳng có chút gì cho số anh em thợ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Không đành lòng chút nào. Anh bước khoan thai đến quầy bán rượu, mua hai chai cô nhắc. Anh cười thầm. Nói như chú Út Đờn cũng có lý. Cả tháng cả năm đã làm cu ly. Vậy thì chúng mình cũng có lúc xài sang như ông chủ được lắm chứ. Trên đường về, anh ba đi qua nhà sở cảng. Nhiều công nhân đến lĩnh lương đứng rải rác dọc vỉa hè trong các quán nước. cha con ông già kéo xe bị rơi bao gạo mà anh gặp hôm mới đến đây cũng đang đứng thẫn thờ ở một góc đường. Người con gái hỏi cha vẻ thất vọng. Họ cúp lương, ta sống bằng gì hả cha? Ông già lắc đầu. Mẹ chúng nó cúp lương, chứ chẳng cúp được cái đầu này đâu mà sợ. Ta còn đầu, còn tay, thì ta không thể chết đói ở trên mảnh đất này đâu, con ạ. Anh ba bước đến ông già, đặt vào bàn tay ông món tiền. Bác cầm tiêu tạm trong lúc gặp khốn khó, gọi là của ít lòng nhiều, bác ạ. Ông già cầm lấy tay anh ba. Người con gái của ông mắt rưng rưng lệ nhìn anh. Ông già bị xúc động mạnh, giọng hơi lạc đi. Cậu là ai? Tên gọi. Ở miền nào đến đây mà tốt bụng vậy? Dạ thưa bác, là dân thợ với nhau thì phải biết thương nhau. Ồ, ông già gật đầu. Là dân thợ với nhau. Ồ, cảm ơn cháu. Cháu đúng là người trẻ mặt mà không non dạ. Anh cúi chào hai cha con ông già, bước đi vội vã. Cha con ông già đứng tân ngần nhìn theo anh. Anh ba đi vào đầu ngõ, thì sáu đen đi làm về chạy tới, ôm choàng lấy anh. Trời đất ơi, anh ba sắm lễ để Tết ai mà sang quá ta? Đâu có chuyện đó. Mình mua chút quà biếu cha con chú út, gọi là cái tình bấy lâu nay mình ăn ở trong nhà. Còn đây, anh giơ hai chai cô nhắc lên. Chúng mình sẽ nhậu với nhau tối nay được chứ? Sáu đen nét mặt trở nên nghiêm trang, giọng chân thành. Anh ba nè. Anh ba hơi nghiêng đầu đón nghe. Thiệt tình, từ cái ngày anh đến ở với cánh này, kể cả cha con chú út đờn, đến tên đầu bò là tôi, đều nể anh như nể ông nội vậy đó. Anh ba khoát tay. Ấy chết, đâu có gì mà đẹp lời cho nhau quá. Chúng mình sống với nhau chưa được là bao, nhưng anh em đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi đầu vào đời thợ. Hai người đi khuất dần vào xóm. Đêm yên tĩnh, con đường ngõ hẻm mờ mờ ánh sáng từ ngoài càng hắt vào. Bóng một vài người đi chậm rãi, cất lên mấy tiếng sao rời rạc, nghe xa vắng. Lục tào xá đê. Tầm quất trần. Trong nhà, ông già đờn đang vừa uống rượu, vừa thay dây đàn. Ngồi quây quần bên ông già là đám thợ trẻ. Mỗi người có một kiểu ngồi, không ai giống ai. Nhưng mặt người nào cũng có một nét vui giống nhau. Họ uống rượu của anh ba mua về và nhắm với món thịt bò khô, cá lóc, nướng chui, quấn rau sống do bàn tay khéo léo của Út Huệ chăm chút. Ông già đờn thấm hương men ngà ngà say. Ông sửa lại tư thế ngồi, cầm đàn so dây. Giọng ông ấm trầm. Được, thầy cháu đã lựa được bộ dây và bộ vĩ đàn vừa ý chú lắm. Được, thầy cháu được đủ điều. Ông nâng ly rượu lên, mái tóc rung rung. Nào, các bạn thợ trẻ, tụi mình cùng cạn ly rượu lộc của một người thợ mà ai cũng gọi là bậc hiền nhân ẩn sĩ. Xin chú Út và anh em đừng bao giờ coi tôi là người ngoài giới thợ thuyền. Chúc mừng anh ba. Đám thợ trẻ và ông già đờn cầm ly rượu cùng nói rộn ràng. Chúc anh ba của chúng ta vai vác nổi cả sơn hà, chân đi vững giữa đời, không vấp ngã, hề hề. Không khí vui như ngày Tết. Út Huệ ở trong buồng, ngồi trước ánh đèn, lật qua lật lại những vuông khăn, ngắm từng đường sọc, mép viền. Cô cột gọn tóc sau gáy, chùm tấm khăn rắn lên đầu, ngắm vào gương cười. Cô như bẽn lẽn với người trong gương, dí ngón tay trỏ vào lúm đồng tiền trên má mình, nheo mắt tự chế mình. Phút chốc, cô ấp cả tấm khăn lên ngực, mắt thẫn thờ lắng nghe tiếng tim mình hòa cùng tiếng đàn của cha. Kéo neo tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa, thương người đi muôn trùng sóng vỗ. Tối hôm sau, cơn mưa đầu mùa dữ dội mà mau tạnh, con đường hẻm nước lênh láng, bầu trời trong như gương lau, bóng loáng khảm đầy ngọc kim cương. Ông già đờn ngậm cái tàu thuốc, khói di dì nhà ra từng sợi trắng mỏng mạnh. Ông đang vắt đũa bằng những thanh tre ngà. Anh ba ngồi đọc sách giọng đều đều cho Tư Lê nghe. Út Huệ ở trong bếp, dọn dẹp luôn tay, tai vẫn lắng đọng từng tiếng mới lạ từ anh ba chuyển đến. Thỉnh thoảng, Út Huệ chau mày khó chịu về cái âm thanh, những đồng tiền va vào nhau trong bộ bát đĩa của nhóm đánh bạc ở góc nhà. Sáu Đen và Chín Mập ngồi chen chúc vào đám con bạc. Họ ngồi xổm như cò đậu lúc bị mưa. Mặt người nào cũng chăm chăm hướng vào cái bát úp lên cái đĩa. Trong đó có bốn đồng tiền được sơn một mặt trắng bằng vôi. Cứ mỗi lần, người cầm cái của sòng bạc bưng đĩa bát xóc một chặp, đặt xuống chiếu, thì mắt mọi người đều ánh lên sự tính toán ăn thua, tay không yên, bứt tóc sở tai gãi gáy. Họ móc tiền trong túi ra đặt xuống chiếu, rồi những tiếng chẵn lẻ được sướng lên òm tỏi. Anh ba ngừng đọc, đang giảng cho Tư Lê nghe một câu trong sách, bỗng một tiếng choàng, bát đĩa bị ném xuống nền nhà, vỡ tan làm nhiều mảnh. Cả bốn đồng tiền văng đi đâu mất. Lão cầm cái văng tục. Đù mẹ, vào chơi nữa. Đồ con heo giáo. Ông già Đờn ngừng tay vót, đảo mắt về phía chiếu bạc. Út Huệ dưới bếp chạy lên, vẻ mặt ngao ngán, quay trở vào. Đám con bạc đắm tay trợn mắt, sưng sộ, đứng lên trực ẩu đả. Anh Tư Lê chạy đến giữ lấy tay Chín Mập. Sáu Đen chửi tục. Đồ chó, đồ ăn gian, đồ mặt nạc đóng giày. Ông già Đờn nặng giọng. Tụi bây hồng còn ra trò lối chi nữa. Đúng là cờ gian bạc lận, táng tận lương tâm. Nghe tiếng ông già nói, đám con bạc đã khựng lại, nhưng mắt họ còn như bốc lửa. Anh ba đến ngồi vào giữa đám thợ, nói từ tốn. Chúng mình cùng cảnh người đói khát với nhau. Bàn tay anh ba vỗ vỗ trên vai áo vá Chín Mập. Mặt mọi người dịu xuống, có người gục đầu xuống vòng tay bó gối. Anh ba vẫn giọng buồn buồn. Còn có kiếp người nào khổ hơn kiếp đời thợ chúng mình? Ông chủ người Tây, ông chủ người miền Nam và các thầy đốc, thầy cai đè nén, hành hạ chúng mình. Chúng mình làm việc gò xương sống, vẹo xương sườn, mà còn bị đòn roi đá đít, bả tai, chẳng khác gì thân trâu ngựa. Vậy mà, miếng ăn cái mặc, nơi ở của chúng mình, thử hỏi có hơn kiếp con vật là bao nhiêu? Hơn con vật được đôi đũa lúc ăn. Sáu Đen nói chen vào. Anh ba nhấn giọng rõ từng tiếng. Chúng mình khổ cực vậy đó. Sao lại không thương nhau, đùm bọc lấy nhau, mà còn làm khổ lẫn nhau? Lao vào nạn cờ bạc, cướp giật nốt của nhau đồng lương khốn nạn. Một anh thợ đã đứng tuổi mặt lầm lì. Không đánh bạc thì làm cóc gì cho hết những cái buổi tối này. Mọi người quắc mắt giận dữ nhìn anh chàng văng tục. Sáu Đen đứng phắt dậy, giơ nắm đấm. Nhưng anh ba đã kéo tay anh ta ngồi xuống. Sáu Đen chưa hết nóng. Tống cổ cái đồ con heo ra khỏi nhà này. Sao các cậu cứ ưa nói cục xúc với nhau như vậy? Tư Lê gắt. Út Huệ từ dưới bếp nhìn lên phía anh ba, vẻ ngượng ngập. Ông già Đờn giọng khoan thai. Từ nãy, tao hồng buồn nói với tụi bây vì tao nể anh ba Nghệ đang ngồi ở đây. Mà tao có nói cũng bằng thừa. Một lời nói của anh ba là một gói vàng mà tụi bây hồng hiểu chi trọi. Thiệt là cầm đờn mà gầy tai trâu, gầy bao nhiêu lại thêm đau tiếng đờn. Anh ba ôn tồn. Tôi nghe anh em nói, không có việc gì làm cho hết những buổi tối, ngày chủ nhật rảnh rỗi, do đó sinh ra đánh bạc, vùi đầu vào nhậu nhẹt. Anh nhìn từng gương mặt nặng trĩu lầm lì, nói, nếu anh em muốn những cái giờ vô vị ấy trở thành có ý nghĩa, tôi vui lòng dạy chữ cho anh em học. Thiệt vậy anh ba, Sáu Đen vui sướng đứng bật dậy. Mọi người nhìn anh ba với những cặp mắt lấp lánh niềm hy vọng, giọng suýt xoa, chà chà, được anh ba chia chữ cho bọn này thì còn gì quý hơn. Ông già Đờn cười. Phải vậy mới có ý nghĩa là được ở gần với người hiền sĩ chứ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Út Huệ ngấp ngó trước cửa bếp, hai mắt ánh lên niềm vui thầm kín và hai lúm đồng tiền hiện rõ làm rạng rỡ thêm gương mặt búp sen. Thầy Thành với tên gọi giản dị, anh ba, mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng cả, chỉ là căn nhà lụp sụp của ông già Đờn nép dưới bóng cây mận. Chính trong căn nhà này, trước đây trải chiếu làm nơi đánh bạc nhậu nhẹt của anh em thợ thuyền, giờ đã đổi mới, cánh cửa kê làm bàn học, ở vách dựng lên một tấm ván thùng lượm ngoài cảng về làm bảng viết. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.